đến mà xem Chúa đang kêu mời người ơi. Đừng ngại ngùng chi, Chúa luôn mong đợi đón chờ. Có bao bất ngờ từng giờ sống riêng bên Ngài. Giây phút hành ngộ làm nên kỷ niệm chẳng quên.
Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục theo dõi bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco cho Chủ nhật thứ hai thường niên năm B. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng hôm nay kể về cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với các môn đệ đầu tiên. Khung cảnh này mời gọi chúng ta nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta với Chúa Giêsu. Mỗi người chúng ta đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giêsu từ khi còn bé, lúc thanh thiếu niên, khi còn trẻ, khi đã lớn. Tôi đã lần đầu gặp Chúa Giêsu khi nào? Hãy nhớ lại chút xíu. Và từ đó, suy nghĩ này, cái nhớ này giúp làm mới lại niềm vui bước theo người và tự hỏi, bước theo Chúa là làm môn đệ của Chúa. Mà làm môn đệ của Chúa Giêsu có nghĩa là gì? Theo tin mừng hôm nay, chúng ta có thể tìm thấy ba động từ: tìm kiếm Chúa Giêsu, ở lại với Chúa Giêsu và loan báo Chúa Giêsu. Trước hết là tìm kiếm. Hai môn đệ nhờ lời chứng của Gioan Tẩy Giả đã bắt đầu đi theo Chúa Giêsu và người thấy các ông đi theo mình thì hỏi: các anh tìm gì thế? Đây là những lời đầu tiên Chúa Giêsu nói với họ. Trước hết, người mời gọi họ nhìn vào bên trong mình, tự hỏi về những ước muốn mà họ mang trong lòng. Anh tìm điều gì? Chúa không muốn chiêu dụ tín đồ. Người không muốn những người đi theo hời hợt. Chúa muốn những người biết tự vấn và để cho mình bị thách thức bởi lời người. Vì vậy, để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, trước hết, chúng ta phải tìm kiếm người. Có một trái tim rộng mở, tìm kiếm, không phải trái tim chán nản hay thỏa mãn. Những môn đệ đầu tiên đang tìm kiếm điều gì qua động từ thứ hai, đó là ở lại. Họ không tìm kiếm tin tức hay thông tin về Thiên Chúa, hoặc các dấu lạ hay phép lạ. Nhưng họ mong ước được gặp Chúa Giêsu, gặp Đấng Messiah, nói với người, ở với người và nghe người. Câu hỏi đầu tiên mà họ hỏi là gì? Thầy ở đâu? Và Chúa Kitô mời họ ở lại với người. Hãy đến mà xem. Ở với người, ở lại với người, đó là điều quan trọng nhất đối với người môn đệ Chúa. Tóm lại, đức tin không phải là lý thuyết, nhưng là một cuộc gặp gỡ. Đó là đi xem Chúa ở đâu và ở với người, gặp Chúa và ở lại với Chúa. Tìm kiếm, ở lại và cuối cùng là loan báo. Các môn đệ tìm kiếm Chúa, họ đi với người và họ ở với người ngày hôm đó. Rồi họ trở về, loan báo về Chúa. Tôi có ở với Chúa Giêsu chưa? Tôi có can đảm loan báo người không? Cuộc gặp gỡ đầu tiên của các môn đệ với Chúa Giêsu là một cảm nghiệm mạnh mẽ đến nỗi hai môn đệ luôn nhớ thời gian đó. Lúc đó, vào khoảng 4 giờ chiều. Điều này cho thấy sức mạnh của cuộc gặp gỡ đó và tâm hồn họ tràn ngập niềm vui đến nỗi họ ngay lập tức cảm thấy cần phải truyền đi món quà họ đã nhận được. Thật vậy, một trong hai người, đó là Andre, đã nhanh chóng chia sẻ điều đó với em mình là Phêrô và dẫn em đến với Chúa, tìm kiếm Chúa và ở với Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cũng nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta với Chúa. Mỗi người chúng ta đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa, trong bầu khí gia đình hay ở ngoài. Chúng ta gặp Chúa khi nào? Chúa đã đụng đến trái tim tôi khi nào? Và chúng ta tự hỏi, chúng ta có còn là môn đệ được yêu của Chúa? Chúng ta tìm kiếm Chúa? Hay chúng ta đã ổn định trong một đức tin được hình thành theo thói quen? Chúng ta có biết ở lại với Chúa trong cầu nguyện và ở đó trong thinh lặng với người không? Và chúng ta có cảm thấy ước muốn chia sẻ, loan báo vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ với Chúa không? Xin Đức Maria Rất Thánh, môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, ban cho chúng ta lòng khao khát tìm kiếm người, ở lại với người và loan báo về người.
Hãy ở lại với Chúa để ngắm xem tình Chúa diệu huyền, lòng Chúa bao người sang vẹn tuyền, lời Ngài xuôi nguồn linh thiêng. Ôi bên Chúa tràn hòa thánh ân, ôi giây phút tình thân tuyệt vời, con mong ước dành cả cuộc đời, nguyện theo bước Ngài mọi nơi.
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta vừa nghe qua bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho Chủ nhật thứ hai thường niên năm B. Một Chủ nhật được giáo hội soạn dọn bài phúc âm liên quan đến biến cố hai môn đệ của tiền hô Gioan Tẩy Giả đã theo Chúa, ở với Chúa, để rồi rủ người khác tiếp tục tới với Chúa. Và ở trong bài huấn từ này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến ba cử động hay là ba tác động, đó là tìm kiếm Chúa Giêsu, ở lại với Chúa Giêsu và loan báo Chúa Giêsu. Trước hết là tìm kiếm Chúa Giêsu. Hai môn đệ nghe lời của thầy mình nói đây là chiên Thiên Chúa như phúc âm kể, thì lẽo đẽo đi theo Chúa, âm thầm đi theo Chúa, và Chúa biết được là có người đi theo Chúa. Do đó nên Chúa đi bước trước, Chúa tự động, Chúa quay lại, giống như khuyến khích họ, giống như nâng đỡ họ, để cho họ khỏi sợ. Và Ngài đặt vấn đề, các anh tìm gì thế? Chứ Ngài không nói là các anh tìm ai vậy? Bởi vì Chúa biết họ theo Chúa là tìm Chúa rồi, là tìm ai rồi? Thì bây giờ hỏi các anh tìm ai làm sao? Hơn nữa, các môn đệ khi nghe thầy mình nói, đây là chiên Thiên Chúa, thì có nghĩa là đứng đến sau thầy của mình, cao trọng ông thầy mình chính là con Thiên Chúa rồi. Thì các vị biết Chúa là ai rồi. Tại đó nên Chúa hỏi là các anh tìm gì thế? Có nghĩa là các anh tìm gì nơi tôi? Tôi là chiên Thiên Chúa giống như thầy các anh nói. Tôi là đứng cao trọng hơn thầy của các anh. Tôi rửa trong Thánh Thần như thầy các anh đã xác định. Vậy thì các anh tìm gì nơi tôi để có thể chứng tỏ tôi thật sự giống như thầy của các anh nói, phải không? Đấy, đại khái là các anh tìm gì thế là như vậy. Chứ còn Chúa không nói các anh tìm ai thế. Trước hết, người mời gọi họ nhìn vào bên trong mình khi mà Chúa đặt vấn đề như thế. Bởi vì khi con người khao khát cái gì là con người tìm kiếm điều đó. Nếu con người khao khát chân thiện mỹ thì con người tìm kiếm chân thiện mỹ. Còn nếu con người không khao khát chân thiện mỹ thì con người sẽ tìm những cái không phải chân thiện mỹ. Nhưng mà thật sự sâu xa đó là Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh của Chúa. Do đó con người hướng về Chúa, luôn luôn tìm kiếm chân thiện mỹ. Nhưng mà sở dĩ con người lầm lạc là vì con người tưởng chân thiện mỹ theo như ý riêng của mình, theo như khuynh hướng tự nhiên của mình. Và đó là lý do Thánh Augustino suốt 33 năm trường, nhất là trong thời thanh niên, Ngài đã đi tìm Chúa để rồi bị sai lạc về đạo giáo và để rồi sa ngã xác thịt có một đứa con. Thế rồi sau khi Ngài trở lại, Ngài mới nói với Chúa trong cuốn Tử Thú rằng con đi tìm Chúa ở bên ngoài con, nhưng mà Chúa lại ở trong con. Đấy, chúng ta đi tìm, và thường thường là chúng ta muốn tìm chân thiện mỹ, muốn tìm những cái gì mà cho nó được bền vững, chân thật, trọn hảo, để chúng ta được hạnh phúc, chứ không phải tìm những cái đau khổ, cái chết chóc. Con người ta không bao giờ chấp nhận cái điều đó. Nhưng con người lầm lạc khi đi tìm. Và Chúa cũng vậy, Chúa muốn cho mỗi người ý thức những gì mình tìm. Và vì thế Chúa hỏi, các anh tìm gì thế? Rồi, cái điều thứ hai, đó là vấn đề ở lại. Và Đức Thánh Cha nói là, họ không tìm kiếm tin tức hay thông tin về Thiên Chúa. hoặc các dấu lạ hay phép lạ, nhưng họ mong ước được gặp Chúa Giêsu, gặp Đấng Messiah, nói với người, ở với người và nghe người. Đó, những người mà thật sự tìm kiếm chân thiện mỹ thì họ không tìm những cái gì nông cạn, những cái gì mà hơi hợt. Vẫn biết là con người có thể bị lầm lạc, giống như chúng ta vừa chia sẻ ở trên. Nhưng Chúa dựng nên con người hay lắm. Khi con người lầm lạc, khi con người đi đến cùng tận của khốn nạn về luân lý hay thể lý, thì con người bật lên. Giống như Chúa dựng nên con người, built-in, gài nơi cho con người một cái lò xo. Để rồi khi không gặp được những gì mình mong ước, trái lại gặp toàn là những cái khốn nạn, những cái xấu xa, không phải là chính những cái mình tìm, thì lúc bây giờ họ nghĩ lại, giống như người con phung phá. Sau khi đã phung phá hết gia tài ân sủng được cha chia cho, bị cùng khổ, và chính trong hoàn cảnh cùng khổ đó, anh ta đã nghĩ lại và trở về với cha của mình. Chính Thiên Chúa dùng những cái đau khổ thử thách, những cái khốn cùng để lôi kéo con người, đánh động con người, mang con người trở về với Chúa. Đó là cái lò xo được built in nơi tâm hồn con người. Và chỉ có khi nào con người trở về với Đấng đã dựng nên con người với một tấm lòng hướng về Chúa, tìm kiếm chân thiện mỹ, chỉ có Chúa mới thỏa mãn được họ thôi, thì họ mới được bình an, họ mới được nghỉ yên. Đức Thánh Cha nói một câu rất là quan trọng, chúng ta cần phải để ý, đó là: tóm lại, đức tin không phải là lý thuyết, nhưng là một cuộc gặp gỡ. Đó là đi xem Chúa ở đâu và ở với người, gặp Chúa và ở lại với Chúa. Đức tin không phải là một lý thuyết. Đúng thế. Đức tin không phải những gì chúng ta tuyên xưng vào ngày lễ Chúa Nhật sau bài giảng và sau bài phúc âm. Không phải chỉ có thế, nhưng là một cuộc gặp gỡ. Chúng ta tuyên xưng đó, và thậm chí chúng ta gặp gỡ đó. Gặp gỡ chỗ nào? Ở chỗ lãnh nhận bí tích thánh thể. Rõ ràng là gặp gỡ. Thế nhưng, đức tin chúng ta tuyên xưng đó, và thánh thể chúng ta rước đấy đó, đã gặp gỡ chỗ đó, thực sự không phản ảnh nơi cuộc đời Kitô hữu của chúng ta. Trái lại, chúng ta gặp gỡ Chúa, chúng ta tuyên xưng đức tin, chúng ta vẫn sống ngược lại với đức tin. Chẳng hạn, chúng ta tin Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, và chúng ta cứ lúc nào mà người ta thấy thì chúng ta mới không dám làm, còn những gì mà người ta không thấy thì chúng ta làm. Có nghĩa là chúng ta sợ con người hơn là sợ Thiên Chúa. Chúng ta đâu coi Chúa thông biết mọi sự ở khắp mọi nơi đâu. Đó nên đức tin chúng ta chỉ là lý thuyết chứ không có thực hành. Và chúng ta gặp gỡ Chúa ở trong bí tích thánh thể khi rước Chúa đấy. Nhưng khi ra ngoài, chúng ta lại nói hành nói xấu anh chị em chúng ta với cái lưỡi chúng ta đã rước Chúa. Rồi với bàn tay chúng ta rước Chúa. Chúng ta nắm chặt, không có mở ra để chia sẻ với những người anh chị em hèn mọn nhất của chúng ta, khốn khổ nhất của chúng ta, đang cần sự giúp đỡ của chúng ta, mà chúng ta quay đi, hay là chúng ta có thấy, chúng ta cũng lấy lý để chúng ta không cần phải cho họ. Cho họ mà làm gì? Để họ hút sách, để họ đi cờ bạc, để họ làm những cái bất xứng. Thà không cho thì hơn. Thì đấy, chúng ta có thấy chúng ta đã ở lại với Chúa hay không? Và khi chúng ta ở lại với Chúa, thì chúng ta nghĩ đến một cái điều, đó là cầu nguyện. Có phải không ạ? Chúng ta cầu nguyện với Chúa, nhưng chúng ta hãy xét lại xem, chúng ta cầu nguyện như thế nào? Chúng ta cầu nguyện với Chúa một cách độc thoại, một cách rất bất lịch sự. Cầu nguyện là đối thoại với Chúa. Đối thoại có nghĩa là hai người nói, chứ không phải một mình chúng ta. Chúng ta thế mà cầu nguyện là hết kinh này đến kinh kia, rồi chúng ta xin hết ơn này đến ơn kia, rồi cuối cùng amen. Chúa chẳng nói được gì hết. Chúng ta cũng chẳng biết Chúa muốn cái gì nơi chúng ta, và Chúa muốn nói cái gì chúng ta để chúng ta đáp lại. Không, chúng ta bắt Chúa phải nghe. nghe những lời chúng ta cầu xin và phải ban ơn cho ông ta mà nhanh bao nhiêu có thể. Chúng ta có phải độc đoán không? Như vậy là chúng ta đâu ở với Chúa đâu, chúng ta ở với chính chúng ta hơn là ở với Chúa. Và như vậy chúng ta ở với chúng ta thì chúng ta được cái gì? Chúng ta là tạo vật hữu hạn, hữu hình. Chúng ta ở với chúng ta là chúng ta không bao giờ được thỏa mãn. Trái lại, chúng ta vẫn luôn luôn là bất lực, bất xứng và bất hạnh thôi. Và tới cái tác động thứ ba, đó là loan báo. Khi chúng ta thật sự tìm kiếm Chúa, gặp Chúa rồi và chúng ta ở với Chúa, để chúng ta thấy được Chúa như thế nào, cảm nghiệm thần linh về Chúa, thì chúng ta mới có thể làm chứng cho Chúa được. Còn nếu chúng ta không biết Chúa là ai, làm sao làm chứng được? Và vì thế nên chúng ta thấy, đôi khi, nếu không muốn nói là nhiều khi, chúng ta trở thành phản Kitô hơn là Antichrist, một Chúa Kitô khác. Bởi vì chúng ta không hiểu Chúa, bởi vì chúng ta chưa có thấm Chúa. Do đó nên chúng ta luôn luôn sống ngược với Chúa, mà làm sao làm chứng cho Chúa. Và khi chúng ta chưa thật sự ở với Chúa, thì chúng ta chưa có cảm được Chúa. Và chưa có cảm được Chúa, thì chúng ta chưa có niềm vui, chưa có hào hứng để mà loan báo. Và đó là lý do Đức Thánh Cha nói là: tôi có ở với Chúa Jesus chưa? Tôi có can đảm loan báo người không? Chúng ta thấy cái người phụ nữ Samaritano ở bên bờ giếng Gia-cóp, chúng ta thấy có gì đặc biệt không? Trước hết, chị ra là một tội nhân. Bởi vì sao vậy? Sống với 6 người đàn ông không phải là chồng của mình. Nhưng khi gặp Chúa, thì chị biến đổi hoàn toàn. Chị không còn sợ dân làng nữa. Trước kia, chị sợ dân làng, không dám ra kín nước ban sáng. Bởi vì chị sợ ra lúc đó, nó mát đấy, nhưng mà bao nhiêu con mắt nó lườm mình, bao nhiêu miệng lưỡi nó tấn công mình. Anh thử ra rất là khổ, bởi vì họ biết hết về chị ta. Và đó chị ta đi kín nước ban trưa, để rồi lại gặp một cái đấng mà đã biết hết cuộc đời của chị. Dù chị muốn giấu cũng không được. Bởi thế nên khi chị nhận ra Chúa, thì chị làm gì? Chị không còn sợ dân làng nữa. Chị chạy về và tuyên bố với mọi người, kêu gọi mọi người hãy ra gặp Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Khi mà gặp gỡ Chúa rồi là tự nhiên hứng lên, vui lên và làm tông đồ. Đó, từ một đại tội nhân trở thành một tông đồ cho Chúa. Rất là bất ngờ. Đó, chỉ vì được gặp Chúa, chỉ vì ở với Chúa. Còn nếu mà chị xách vò ra ký nước và từ xa đã thấy một người đàn ông và chị không ra nữa vì sợ, hay là tới và thấy cái ông này có những cái nói chẳng hiểu gì cả. Nếu mà chị biết ơn Thiên Chúa thì chị sẽ xin tôi sẽ cho chị nước không bao giờ khát nữa. Làm sao? Chị mà bỏ đi khi mà chị không có hiểu lời Chúa hay là thấy Chúa nói gì kỳ cục quá, thì chị có được biến đổi không? Thưa không.
Hãy đến mà xem Chúa đây như người bạn thân. Người hãy dừng chân chú tâm lắng động tinh thần. Đã bao nhiêu lần đời ta gắng công đi tìm, đây Chúa hiện diện là thay cho người ngày nay. Ở lại với Chúa để ngắm xem tình Chúa diệu huyền, lòng Chúa bao ngời sang vẹn tuyền, lời Ngài xuôi nguồn linh thiêng. Ôi bên Chúa tràn hòa thánh ân, ôi giây phút tình thân tuyệt vời, con mong ước dành cả cuộc đời, nguyện theo bước Ngài mọi nơi.
Và vì thế nên Đức Thánh Cha với nhắn nhủ chúng ta, cũng như là muốn cho chúng ta thực hành tất cả những gì mà Đức Thánh Cha diễn giải ở trong bài huấn từ truyền tin, đó là tìm kiếm Chúa, ở lại với Chúa và loan truyền Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cũng nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta với Chúa. mỗi người chúng ta đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa. Chúng ta tự hỏi đi, chúng ta có hay không? Cuộc gặp gỡ đầu tiên này đó, xin thưa các anh chị, theo em hiểu đó là cảm nghiệm thần linh đầu tiên của chúng ta về Chúa. Cảm nghiệm thần linh của chúng ta về Chúa. Đó, Đức Thánh Cha hỏi, chúng ta gặp Chúa khi nào? Chúa đã đụng chạm đến trái tim tôi khi nào? Rồi, ở trên đoạn đầu tiên, Đức Thánh Cha còn nói chúng ta thế vậy nè. Mỗi người chúng ta đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa. Từ khi còn bé, hay là lúc thanh thiếu niên, khi còn trẻ, khi đã lớn, vân vân. Chúa có thể tỏ mình ra cho chúng ta bất cứ lúc nào. Chúa có thể chặn đường chúng ta bất cứ lúc nào, giống hệt như là Giakêu lên cây để mà nhìn Chúa. Thì Chúa biết, tới cái chỗ mà Giakêu đang ở trên đầu Chúa, thì Chúa ngẩng lên, Chúa kêu tên, đi xuống. Và người phụ nữ Samaritano cũng vậy, cũng đâu biết cái giờ mình ra kín nước, kín đáo như vậy, mà lại có người lại ngồi sẵn chờ mình như vậy. Thấy không? Không ai biết được. Chính Chúa đi tìm chúng ta hơn là chúng ta tìm Chúa. Theo như khoa học tự nhiên, thì trái đất quay chung quanh mặt trời. Nhưng với đời sống siêu nhiên, chúng ta lại thấy ngược lại. Mặt trời quay chung quanh trái đất. Chúng ta không đi tìm Chúa, thì Chúa đi tìm chúng ta. Khi chúng ta đi tìm chân thiện mỹ mà chúng ta lạc, giống như Thánh Agustino vậy, thì Chúa lại đi tìm chúng ta để đưa chúng ta về với chân thiện mỹ thật sự. Và đó, chúng ta gọi là đi tìm Chúa, nhưng Chúa lại chặn đầu để gặp gỡ chúng ta. Và chúng ta có thật sự gặp được Chúa khi Chúa chặn đầu chúng ta không? Và lúc nào? Từ khi còn bé, hay là lúc thanh thiếu niên, khi còn trẻ hay là đã lớn? Kính thưa quý anh các chị, vì Đức Thánh Cha đặt, do đó thì cũng phải xét mình. Đối với riêng bản thân em, thì thú thật, chính Chúa đã đi tìm em. Bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ. 4 lần. 4 lần em nhớ rõ như vậy. Năm em 15 tuổi, thì Chúa gọi em đi tu. Khi em đi tu, thì Chúa cũng bất ngờ đưa em vào chỗ cuối rốt. Rồi cũng đang đi tu, lúc bây giờ ở bên Hoa Kỳ rồi, chứ không ở Việt Nam nữa. Thì Chúa đánh động em, để em bắt đầu từ bỏ hết mọi sự, chỉ có chuyên chú đọc lời Chúa thôi, đọc Thánh Kinh thôi, từng giây từng phút em có. Trong mấy năm liền, đọc 8 lần toàn bộ Thánh Kinh. Và trước khi lập nhóm tông đồ Chuyên Thương, Chúa cũng đánh động em để em lập nhóm tông đồ Chúa Đình Thương. Tại sao em nói đó là những lần Chúa đến gặp em và em đã được gặp Chúa? Tại vì nếu Chúa không đến gặp em cứ tiếp tục theo con đường lầm lạc, không bao giờ em có thể quay đầu lại 180 độ như thế. Chỉ có Chúa thôi. Và chính cuộc đời của em đã được biến đổi để chứng tỏ rằng Chúa làm việc, Chúa tỏ mình ra. Và chính Chúa làm những điều đó. Em gặp gỡ Chúa 4 lần là như vậy. Kể cả thanh thiếu niên, khi còn trẻ cũng như khi đã lớn, Chúa ban ơn cho em, tìm gặp em là để trao cho em một sứ vụ, chứ không phải là chỉ có thương một mình em. Trái lại, Chúa dùng em để làm những gì Chúa muốn, cho lợi ích của chính tâm hồn em cũng như của các linh hồn. Hay là cho lợi ích của các linh hồn. Nhưng khi em làm theo ý Chúa, cho lợi ích của các linh hồn, thì chính linh hồn của em cũng được thánh hóa. Cảm ơn Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng con, đã cho chúng con những gì mà chúng con cần phải áp dụng vào bài phúc âm của Chủ nhật thứ hai thường niên 5B. Và chúng ta hãy cùng với Đức Thánh Cha để xin Đức Maria Rất Thánh, môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, ban cho chúng ta lòng khao khát tìm kiếm người, ở lại với người và loan báo về người. Amen.
Hãy ở lại với Chúa để ngắm xem tình Chúa diệu huyền, lòng Chúa bao ngày sang vẹn tuyền, lời Ngài xuôi nguồn linh thiêng. Ôi bên Chúa cha gian hòa thánh ân. Ôi giây phút tình thân tuyệt vời, con mong ước dành cả cuộc đời. Nguyện em